Tôi rất thích bài hát có tựa đề là Waymaker. Và bài hát này rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Và bài hát có lời như thế này: Chúa là đấng mở đường, đấng làm phép lạ, đấng giữ lời hứa, Ngài là ánh sáng soi nơi tối tăm. Và câu này là câu mà tôi rất thích: ngay cả khi con không nhìn thấy, Chúa vẫn đang hành động. Ngay cả khi con không cảm nhận, thì Chúa vẫn đang hành động. Và Chúa chẳng bao giờ ngưng, chẳng bao giờ ngưng hành động. Và có một sách rất đặc biệt trong Kinh Thánh, là từ chữ đầu đến chữ cuối, thì chúng ta không thấy tên hay là danh của Chúa. Chúng ta không thấy đề cập đến Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi đọc, thì chúng ta lại thấy hết sức rõ ràng sự hiện diện, sự tế trị, sự điều khiển của Đức Chúa Trời trên từng biến cố, trên từng hoàn cảnh, trên từng con người và thậm chí trên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và đó là sách gì? Đó có, đúng rồi, đó là sách có tên là Ê-sa-tê. Và bài chia sẻ hôm nay gồm có hai phần. Và điểm đầu tiên chúng ta cùng học chung với nhau, đó là chương trình giải cứu dân Do Thái được chuẩn bị trước. Đoạn 3 câu 6: Khi biết Mạc-đô-chê là người Do Thái, thì Ha-man âm mưu giết tất cả người Do Thái là dân tộc của Mạc-đô-chê trong toàn vương quốc của Assyria. Qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc, và đặc biệt trong câu 6 cho biết có một âm mưu muốn tiêu diệt tất cả dân Do Thái. Và khi đọc xuyên suốt sách Ê-sa-tê, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị một kế hoạch để giải cứu dân tộc của Ngài tuyệt diệu là dường nào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu câu chuyện này để thấy rằng Chúa vẫn luôn hành động, Chúa vẫn luôn tế trị và Chúa vẫn luôn điều khiển mọi sự. Và qua đó chúng ta có lòng tin quyết rằng dầu trong cơn thử thách hoạn nạn, dầu trong thời khắc tăm tối hay là đau buồn nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa vẫn đang hành động. Chúa chẳng bao giờ ngưng, chẳng bao giờ ngưng hành động. Assyria là hoàng đế của đế quốc Ba Tư, một đế quốc rộng lớn và hùng mạnh, gồm 127 tỉnh, trải dài từ Ấn Độ đến Ethiopia. Và năm thứ ba của triều đại mình, thì tại kinh đô Susa, vua đã mở một yến tiệc để chiêu đãi tất cả những quan tướng và triều thần của mình. Chúng ta biết trong bao lâu không? Trong 180 ngày, tức là trong 6 tháng, nửa năm. Chúng ta thử tưởng tượng, ông chiêu đãi quần thần của mình trong nửa năm như vậy. Và sau đó thì ông còn đãi tiệc tất cả dân chúng tại kinh đô trong 7 ngày. Tất cả dân chúng tại kinh đô ông chiêu đãi trong 7 ngày ăn buffet miễn phí luôn. Để khoe sự giàu có, sang trọng và vinh hiển của mình. Và qua ngày thứ 7, ông truyền bảo đem hoàng hậu Vả Thi đến để trình diện mọi người. Ông muốn làm gì? Để khoe sắc đẹp của vợ mình. Hoàng hậu Vả Thi bây giờ là một người gọi là tuyệt trần. Nhưng mà chúng ta biết rằng hoàng hậu đã không vâng lệnh. Tôi không giải thích vì sao ở đây. Không vâng lệnh và vua nổi giận và đã truất phế bà. Bây giờ chúng ta bước đến phần đầu tiên. Đó là chuẩn bị người giải cứu. Lúc bây giờ tại kinh đô Susa có một người Do Thái tên là, không biết chúng ta còn nhớ không? Tên là Mạc-đô-chê. Và khi cha mẹ của Ê-sa-tê qua đời, thì Mạc-đô-chê đã nhận Ê-sa-tê làm con gái nuôi của mình. Và Kinh Thánh cho biết Ê-sa-tê là người phụ nữ có dung nhan tuyệt trần, rất đẹp. Và để thay thế hoàng hậu Vả Thi, thì những người phụ nữ đẹp nhất đế quốc được tuyển chọn. Và cuối cùng thì vua Assyria đã chọn Ê-sa-tê để trở thành hoàng hậu của đế quốc Ba Tư. Và Chúa là đấng toàn tri, Chúa đấng biết trước tất cả mọi sự, biết rõ mọi sự, và Ngài đã chuẩn bị trước chương trình giải cứu dân tộc Do Thái, chương trình giải cứu con dân của Ngài. Và Ngài đã đưa Ê-sa-tê, một cô gái Do Thái bình thường trở thành hoàng hậu để có thể thực hiện công tác vĩ đại này. Đó là điểm đầu tiên, Chúa chuẩn bị người giải cứu. Bây giờ đến điểm thứ hai, chuẩn bị người cố vấn và giúp đỡ. Hoàng hậu Elisabeth chúng ta biết rồi. Về thuộc thể, đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, non nớt, chân yếu, tay mềm. Và về thuộc linh thì rất cần sự cố vấn giúp đỡ từ một người trưởng thành, mạnh mẽ, yêu kính Chúa và biết trước điều đó, nên Đức Chúa Trời đã đặt Mạc-đô-chê bên cạnh Ê-sa-tê để khuyên lơn, giúp đỡ những khi Ê-sa-tê có cần. Và sau khi Chúa đã chuẩn bị người giải cứu, chuẩn bị người cố vấn và giúp đỡ xong rồi, thì bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba. Đó là âm mưu tiêu diệt dân Do Thái được hoạch định. Và sau đó thì vua Asuru đã thăng chức cho Haman và ban cho ông địa vị cao hơn các quan chức khác trong triều đình. Và vua ra lệnh tất cả mọi người, ngay cả những quan chức trong triều đình, phải cúi lại Haman. Nhưng mà chỉ có một người, chúng ta xem hình. Chỉ có một người, đó là Mạc-đô-chê, không chịu cúi chào, cũng không có quỳ lại tể tướng Haman. Và Mạc-đô-chê cho mọi người biết rằng vì cớ ông là người Do Thái, cho nên ông không có quỳ lại bất cứ ai hết. Ông thà chết chứ không có quỳ lại bất cứ ai, ngay cả tể tướng Haman. Vì điều răn của Chúa là chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và Mạc-đô-chê nhất quyết giữ vững đức tin của mình. Dầu cho người khác có gièm pha, có nói như thế nào, thì ông vẫn giữ vững đức tin của mình. Và chúng ta biết điều này đã làm cho Haman vô cùng nổi giận. Và ông nghĩ rằng nếu mà mình giết Mạc-đô-chê không, đó là việc nhỏ, việc tầm thường. Và khi ông biết rằng Mạc-đô-chê là người Do Thái, thì ông làm gì? Ông âm mưu giết tất cả dân Do Thái luôn. Tức là ông muốn làm gì? Tuyệt chủng luôn. Và Haman đã đến gặp vua để xin tuyệt diệt dân Do Thái với lý do là dân Do Thái không tuân theo luật pháp của vua. Và dân này nó không có thờ phượng ai hết đó. Nó chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời của nó thôi. Mà ngay cả Haman là tể tướng thì Mạc-đô-chê cũng không cúi lại. Và rồi thì vua đã đồng ý. Và theo chỉ thị của Haman thì chiếu chỉ đã được ban hành như sau. Đó là vào ngày 7 tháng 3 năm 473 trước Chúa, trong một ngày thôi, giết sạch người Do Thái trên đế quốc Ba Tư. Từ trẻ cho đến già, phụ nữ, trẻ em giết sạch. Và sau đó rồi thì những người giết sạch đó có thể thừa hưởng tất cả của cải tài sản của người Do Thái. Đó là chỉ thị được ban ra. Và chúng ta biết rằng sau khi nghe thông tin như vậy thì Mạc-đô-chê đã xé áo. Thì đến ghi lại là mặc áo vải xô, ông phủ cho lên đầu, ông đi ra giữa thành, ông khóc lóc một cách đắng cay, ông kêu la một cách thảm thiết. Còn dân Do Thái ở khắp mọi nơi khi nghe tin đó thì đều kêu khóc một cách thảm thiết. Họ mặc áo xô, rồi họ thậm chí là nằm ở trên tro luôn. Vì họ thấy rằng, như vậy là chết rồi. Như vậy là cả dân tộc mình sẽ bị giết chết, con cái mình sẽ bị giết chết hết rồi. Và dân Do Thái biết rõ, chính Haman là người đã lập mưu để tiêu diệt họ. Nhưng có lẽ không có ai hiểu rõ lý do đằng sau vì sao. Giống như Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê là người hiểu rõ vì sao. Và nếu chúng ta là Mạc-đô-chê, tôi muốn hỏi quý bà anh chị em trong giờ này, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Ông có thể suy nghĩ rằng, Chúa ơi, con đã hết lòng yêu mến Chúa. Con kính sợ Chúa. Con vâng giữ điều răn và mạng lệnh của Chúa. Con thà chết chứ không chịu cúi xuống quỳ lại tể tướng Haman. Và thưa Chúa, để rồi ngày hôm nay con nhận được gì? Để rồi giờ phút này con nhận được gì? con và cả dân tộc của con sẽ bị tuyệt diệt. Ngay cả những đứa trẻ vô tội cũng sẽ bị giết chết. Còn Chúa ơi, Haman là một kẻ đại gian ác. Một kẻ đại gian ác thì giờ này nó đang cười khoái trá, ngoại nghệ, ngạo nghễ khi nhìn thấy con và dân tộc con đang khóc lóc thảm thiết như vậy. Và Haman vẫn giàu có, vẫn quyền quý, vẫn sang trọng, vẫn vinh hiển tột cùng. Còn vợ con của Haman thì sao? Vợ con của Haman thì vẫn bình an, vẫn khỏe mạnh. Và Chúa ơi, Chúa có nhìn thấy sự bất công này không? Đó là người công chính thì gặp hoạn nạn. Và trong khi đó thì kẻ gian ác lại thịnh vượng. Có bao giờ chúng ta thắc mắc điều này không? Người công chính thì gặp hoạn nạn, trong khi đó kẻ gian ác lại thịnh vượng. Nhưng mặt đôi chi không hề oán trách, không hề nghi ngờ Chúa. Và trái lại, ông hết lòng tin cậy Ngài. Và tấm lòng của ông, tôi có thể nói rằng giống như lời của bài hát Waymaker, đấng mở đường. Và ông có thể hát rằng, Chúa ơi, ngay cả khi con không nhìn thấy thì Chúa vẫn đang hành động. Ngay cả khi con không cảm nhận Chúa đang hiện diện ở đây, thì Chúa ơi, Chúa vẫn đang hành động. Và Chúa không bao giờ ngưng, Chúa không bao giờ ngưng hành động. Và Mạc-đô-chê báo cho Ê-sơ-tê biết âm mưu sát hại người Do Thái. Và yêu cầu Ê-sơ-tê hãy vào cung vua, hãy chầu vua và hãy xin vua giải cứu dân tộc của mình. Và Ê-sơ-tê sai người báo lại với Mạc-đô-chê rằng, cha ơi, trong suốt 30 ngày qua, vua không có vời con vào cung vua. Và theo luật của đế quốc Ba Tư, nếu con tự ý bước vào và nếu vua không đưa ra cây phủ việc, ngay lập tức con sẽ bị xử tử. Hãy lắng nghe những gì Mạc-đô-chê nhắn nhủ với Ê-sơ-tê trong đoạn 4 từ câu 13 đến câu 14. Ông nói với Mạc-đô-chê, nói thế này, con ơi, con đừng tưởng rằng ở trong cung vua, con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả người Do Thái khác. Nếu con nín lặng trong lúc này, thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác. Song con và nhà cha con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao? Ông nói với đứa con gái nuôi của ông rằng, đừng tưởng rằng con ở trong cung vua thì con sẽ thoát khỏi tai nạn đâu. Và nếu con không chịu đứng lên để giải cứu dân tộc của con, thì Đức Chúa Trời sẽ có cách khác, con ơi. Đức Chúa Trời sẽ dùng người khác để giải cứu dân tộc của Ngài. Và con có biết không, Chúa cho con được ngôi vị hoàng hậu để rồi đây là thời điểm con phải đứng lên để giải cứu dân tộc của Ngài đó. Đó là điều mà Mạc-đô-chê đã nói với con gái của mình. Và dầu Mạc-đô-chê không thể hiểu hết được chương trình của Chúa, không thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy bức tranh tuyệt đẹp, nhưng mà Mạc-đô-chê lúc đó có nhìn thấy không? Không có nhìn thấy. Không hiểu vì sao con gái nuôi của mình lại được chọn làm hoàng hậu của đế quốc Ba Tư. Trong khi mồ côi cha, mồ côi mẹ, chúng ta nghĩ rằng vua có chọn người như vậy không? Mồ côi cha, mồ côi mẹ, rồi một dân tộc đang bị thống trị, rồi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Nhưng Mạc-đô-chê đã có lời nhận định rất đúng rằng vì Đức Chúa Trời biết trước mọi sự sẽ xảy ra cho dân tộc của Ngài. Vì Chúa lẫn toàn tri, Chúa biết trước mọi sự sẽ xảy ra cho dân tộc của Ngài, nên Chúa đã chuẩn bị trước mọi sự. Và Chúa chuẩn bị con để làm người giải cứu cho dân tộc của Ngài. Và Chúa cho con địa vị là hoàng hậu của đế quốc Ba Tư, để thời điểm này con phải đứng lên để giải cứu dân tộc của Ngài. Và nếu con sợ chết, nếu con im lặng, thì Đức Chúa Trời sẽ có cách khác. Đức Chúa Trời sẽ dùng người khác để giải cứu dân tộc của Ngài. Và câu hỏi rằng có bao giờ chúng ta suy nghĩ vì sao chúng ta được đến đất nước giàu có và thịnh vượng này không? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ điều này không? Và có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng tại sao tôi được biết Chúa và tin nhận Ngài không? Tôi có thể nói rằng có nhiều lắm, nhiều lý do lắm để chúng ta có thể dâng hiến một cách rời rọc, để giúp đỡ những nơi có cần, để xây nhà thờ, để truyền giáo. Rồi quan trọng nhất, đó là để chúng ta rao giảng tin lành để cứu nhiều người hư mất. Và nếu chúng ta nín lặng, nếu chúng ta sợ chế nhạo, nếu chúng ta sợ mất thời gian, thì Chúa sẽ dùng người khác. Chúa sẽ dùng người khác. Nhưng mà Chúa sẽ quở trách chúng ta là đầy tớ bất trung. Và vào giữa thời khắc đen tối nhất trong lịch sử của dân Do Thái, đó là họ sắp bị tuyệt chủng hoàn toàn, bị giết sạch. Mardochê không hề oán trách, nghi ngờ, thắc mắc, nhưng trước sau như một, vẫn một lòng tin cậy Chúa một cách tuyệt đối. Và tin rằng nếu Ê-sa-tê sợ chết và không dám ra mắt vua, thì Chúa sẽ có cách khác, Chúa sẽ dùng người khác để giải cứu dân tộc của Ngài. Và xin Chúa ban cho mỗi chúng ta có một đức tin, có một lòng tận tâm, tận trung theo Chúa giống như Mardochê. Bây giờ chúng ta bước đến điểm thứ hai. Điểm đầu tiên, đó là chương trình giải cứu dân Do Thái được hoạch định trước. Và điểm thứ hai, đó là chương trình giải cứu dân Do Thái được thực hiện. Và cảm ơn Chúa, Ê-sa-tê đã đồng ý. Và Ê-sa-tê đã yêu cầu như sau, đoạn 4 câu 16. Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Susa lại. Rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong 3 ngày 3 đêm. Đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Và sau đó con sẽ vào chầu vua là việc trái với luật pháp. Nhưng nếu phải chết, con sẽ chết. Bà nói rằng, cha ơi, hãy nói với tất cả người Do Thái tại kinh đô Susa tập trung lại. Hãy kiêng ăn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Hãy kiêng ăn trong 3 ngày 3 đêm không ăn không uống gì hết. Rồi con với những nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn cầu nguyện trong 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì cả. Rồi sau đó con sẽ bước vào trong cung vua. Và nếu con phải chết thì con sẽ chết. Và chúng ta biết rằng khi tất cả dân tộc cùng nhau hiệp lại để kiêng ăn cầu nguyện, để xưng ra những tội lỗi của họ, để ăn năn, để hạ mình xuống mà tìm kiếm Chúa, thì Đức Chúa Trời đã trả lời một cách tuyệt diệu vô cùng. Như lời Chúa nói rằng, Chúa trả lời vượt trội hơn điều mà họ có thể ao ước và cầu xin. Và ngày thứ 3, sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, mà mọi người cũng đã kiêng ăn cầu nguyện cho Ê-sa-tê xong, thì Ê-sa-tê bước vào hoàng cung. Chúng ta thử hình dung vua ngồi phía trước, rồi hai bên quần thần đứng hai bên. Hoàng hậu Ê-sa-tê từ bên ngoài bước vào. Và tôi không đẹp như hoàng hậu Ê-sa-tê, đi cái dáng cứng quá. Bước vào. Và ngay lập tức, Kinh Thánh ghi lại rằng Ê-sa-tê được ơn trước mặt vua A-sa-ru. Và đó là điều gì? Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Dầu cho chúng ta không nhìn thấy, Đức Chúa Trời vẫn hành động. Dầu cho chúng ta không cảm nhận, Đức Chúa Trời vẫn hành động. Và Chúa đụng đến lòng của A-sa-ru và ngay lập tức A-sa-ru đưa cây phủ việc ra và nói với hoàng hậu Ê-sa-tê rằng ái khanh muốn xin điều gì? Dầu cho đến nửa nước ta cũng cho. Và tôi nhớ là từ ngày tôi đám cưới đến giờ, tôi nói với vợ tôi rất nhiều lần câu này. Em muốn xin điều gì? Dầu cho đến nửa nước anh cũng cho. Nhưng mà vợ tôi thường trả lời rằng, anh đâu có gì để cho đâu. Và rồi, thì hoàng hậu Ê-sa-tê mới nói thế này. Xin bệ hạ và Haman hôm nay đến dự yến tiệc do em thích lại. Chỉ có một điều cầu xin thôi. Xin bệ hạ và Haman đến dự yến tiệc do em thết đại. Wow. Và trong buổi tiệc thì vua lại hỏi Ê-sa-tê nữa. Ái khanh muốn xin điều gì? Vì khi mà Ê-sa-tê liều mạng sống của mình như vậy thì vua hiểu một điều rằng Ê-sa-tê muốn xin một điều gì đó đặc biệt lắm. rất quan trọng. Nhưng mà có lẽ ECT không đủ can đảm để nói lên sự thật, nên ECT lại mời vua và Haman đến dự tiệc vào ngày mai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa. Đến dự tiệc vào ngày mai, và bây giờ chúng ta cùng xem. Và hôm ấy thì Haman trở về nhà, và Kinh Thánh cho biết rằng Haman vui mừng và kiêu ngạo vô cùng. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ thấy. Ông mời tất cả những người bạn của ông đến và bắt đầu khoe với họ. Các người thấy ta giàu có không? Các người thấy ta sang trọng không? Các người thấy ta có đông con nè. Rồi, mọi điều mà vua đã làm cho ta, vua tôn trọng ta như thế nào? Cất nhắc ta cao hơn hết các quan ở trong triều đình. Và thậm chí những quan trong triều đình còn phải cúi lại trước mặt ta nữa. Đây mới là điều đặc biệt nha. Hoàng hậu chỉ mời có ta đến dự tiệc chung với vua thôi đó. Có một mình ta thôi. Mà ngày mai cũng mời tiếp nữa. Mà chỉ có mình ta thôi. Chỉ có mình ta được mời dự chung với hoàng hậu với vua thôi. Nhưng Haman nói thế này. Mọi điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi ta vẫn còn nhìn thấy cái thằng Mardochê nó ngồi trước cổng hoàng cung ngứa mắt quá. Mỗi lần đi ngang qua mọi người sắp mình xuống thờ lại ta, có mình nó đứng sừng sững, ngứa mắt không chịu được. Và vợ ông và các bạn đề nghị như vậy, hãy dựng một cái giá treo cổ cao 25 mét. Rồi ngày mai đến gặp vua, xin vua treo cổ nó, treo lên cái giá cao đó, dựng cao cao 25 mét để làm gì? Để cho mọi người đều nhìn thấy thằng này ngoan cố nè, nó không có chịu cúi đầu xuống, nó quỳ lại tể tướng Haman, mà nó cứ nói là nó thờ phượng Đức Chúa Trời. Treo nó lên đó. Rồi nó tiếp rằng, sáng mai xin vua treo cổ hắn lên, rồi ông hãy vui vẻ mà dự yến tiệc với vua và hoàng hậu. Và đến đây thì chúng ta thấy là số phận của Mardochê đã an bài rồi, xong rồi. Và sáng mai ông bị treo cổ là chắc chắn không thể tránh khỏi. Vì sao vậy? Vì tuyệt diệt cả một dân tộc mà vua còn đồng ý, thì huống chi là một cái thằng Do Thái tầm thường ngồi trước cổng vua như vậy. Đương nhiên Haman vào sinh là ông bị treo cổ là cái chắc chắn. Nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy, nhưng Đức Chúa Trời vẫn hành động dầu cho chúng ta không nhìn thấy. Đức Chúa Trời vẫn hành động dầu cho chúng ta không cảm nhận. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn hành động. Và đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 như thế này, ghi lại thế này: đêm đó vua không ngủ được. Ai làm cho vua không ngủ được? Đức Chúa Trời làm cho vua không ngủ được. Mấy đêm trước thì ngủ ngon giấc ngái o. Nhưng mà đến cái đêm này không ngủ được. Nguyên đêm trằn trọc băn khoăn không ngủ được. Vua không ngủ được rồi, vua làm gì? Vua truyền đem sách sử biên niên ra đọc cho vua nghe. Thường không ngủ được, có ai mà truyền đọc sách sử không? Không có. Thường đọc chuyện tình cảm lãng mạn gì đó cho nó dễ ru ngủ phải không? Đem sách sử ra đọc cho vua nghe. Không thấy lạ không? Chúa hành động. Rõ ràng Chúa hành động. Chúng ta biết sách sử thì nó rất là nhàm chán. Đâu ai thích đem cái sách đó ra mà để đọc đâu. Và chúng ta biết rằng trong cái sách sử thì có chép câu chuyện đó là Mardochê đã khám phá âm mưu của Bích Thang và Thê-rết, là hai hoạn quan của vua có trách nhiệm giữ cửa, nhưng mà đã âm mưu ám sát vua. Và một quyển sách ghi lại lịch sử của triều đại Asuru thì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều những câu chuyện trong đó. Có hàng ngàn những câu chuyện trong đó, và câu hỏi rằng làm sao có thể mở cuốn sách đó ra và mở đúng ngay câu chuyện của Mardochê được, làm sao được? Chuyện đó là chuyện impossible. Phải không? Không bao giờ có thể mở đúng được cái câu chuyện đó cả. Và chúng ta biết điều gì không? Đó là bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời đã đặt trên tay của triều thần của vua. Và rồi thì triều thần của vua phải lật ra và đúng ngay câu chuyện của Mardochê. Và rồi chính Chúa cũng bảo cái người triều thần đó là phải đọc cái câu chuyện đó. Và ông mở cái câu chuyện ra, ông mở cuốn sách ra, rồi ông ngỡ ngay cái trang đó, ngay câu chuyện đó, ông đọc ngay câu chuyện của Mardochê luôn. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành động. Và sau khi nghe câu chuyện xong, thì vua hỏi như thế này: với công trạng ấy, thì Mardochê có được ban thưởng, có được cái vinh dự gì không? Quần thần trả lời rằng thưa vua, không có được gì hết. Không được gì hết. Lúc đó vua vô cùng kinh ngạc. Ông nói rằng làm thế nào được? Làm thế nào mà người có công đã cứu sống ta? Thay vì ta bị ám sát, người đó đã có công cứu sống ta. Mà bây giờ không có được vinh hạnh, không có được ban thưởng gì cả sao? Vua hỏi rằng ai đang ở ngoài tiền sảnh đó? Lúc ấy Haman đang bước vào. Oai vệ lắm. Để xin vua treo cổ cái thằng Mardochê lên. Vua truyền bảo Haman vào. Và hỏi thế này. Ta phải làm gì cho người mà ta tôn trọng? Ta phải làm gì cho người mà ta được tôn trọng? Và lúc đó thì Haman, yeah, it's me. Chính ta. Ngoài ta ra có ai được tôn trọng hơn ta? Từ trước đến nay là vua tôn trọng ta là số 1. Ngoài ta ra có ai hơn tôn trọng hơn ta nữa? Thế là ông nghĩ ra những cái vinh hiển tột cùng mà vua sẽ ban tặng cho cái người mà vua tôn trọng. Ông nghĩ là chính ông. Và bây giờ chúng ta nghe ông nói thế này. Đây, người mà vua muốn tôn trọng, thứ nhất là phải mặc áo triều của vua. Mặc áo triều của vua. Thứ hai, cởi con ngựa của vua. Thứ ba, đội cái vương miện của vua. Và thứ tư, một triều thần tối cao ở trong triều đình sẽ mặc áo cho, rồi đặt người lên ngựa, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo quanh thành phố và hô lớn lên rằng đây là người mà vua tôn trọng. Có nghĩa là ông hình dung ra cảnh ông là vua luôn rồi. Mặc áo triều của vua, đội mão triều của vua, tất cả y như vua. Và vua nói rằng ồ, tốt lắm. Tốt lắm Haman, hãy làm đúng như vậy cho Mardochê, người Do Thái ngồi ở tại trước công thành, không được bỏ sót một điều gì hết. Lúc đó là mặt mày, không biết mặt mày sao hết. Miếng xị méo, méo mó luôn rồi. Thôi chết rồi. Mardochê là người mà Haman đến gặp vua để định xin treo cổ. Thì Chúa làm gì? Chúa lật ngược tình thế. Chúa đảo ngược tình thế. Và tôi nhớ đến câu chuyện của Joseph. Ông nói thế này. Các anh toan hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi. Chúa lấy những điều xấu xa đó lật ngược lại. Và ngày hôm nay tôi làm tể tướng của Ai Cập. Wow. Và chúng ta thấy là sự kiêu ngạo của Haman đã biến thành gì? Bại hoại. Sự sang trọng đã biến thành hèn hạ. Và sự vinh hiển đã biến thành nhục nhã tận cùng. Và Mardochê là người lẽ ra phải bị treo cổ. Thì bây giờ chúng ta xem hình. Lẽ ra bị treo cổ thì bây giờ đang ngồi trên cao. Rồi mặc áo triều của vua. Rồi đội mão triều của vua. Rồi cưỡi con ngựa của vua. Còn mình là quan chức cao cấp nhất của triều đình. Thì lại ở dưới. Đứng ở dưới đó. Rồi dẫn con ngựa. Dẫn đi vòng quanh thành phố. Miệng vừa hô. Đây là người mà vua tôn trọng. Đây là người mà vua tôn trọng. Chứ còn cái mặt mũi gì nữa. Đây là công việc của một thằng nô lệ, như một thằng tể tướng như mình đâu. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Haman sau khi xong rồi, Haman trở về nhà buồn bã và gì, trùm mặt lại luôn. Xấu hổ quá, trùm mặt. Và Haman thuật lại cho vợ và các bạn nghe. Đoạn 6 câu 13, vợ ông nói thế này. Ông bắt đầu thất thế trước Mardochê rồi. Và nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Do Thái, thì ông sẽ không thắng được hắn đâu. Nhưng chắc chắn sẽ thất bại trước hắn đó. Ở trước đây thì chưa biết Mardochê là người Do Thái. Bà nói, bà vợ này, bà có kinh nghiệm. Bà biết rằng khi ai đó mà chống nghịch với lại dân Do Thái, thì là không có tốt đẹp đâu. Ông nói rằng ông đã bắt đầu thất thế trước Mardochê rồi đó. Ông không thắng được hắn đâu. Nhưng là chắc chắn ông sẽ thất bại trước hắn đó. Và rồi khi đang nói như vậy thì các hoạn quan đã đến để mời Haman đến dự yến tiệc. Và trong buổi yến tiệc, vua lại hỏi rằng ái khanh muốn gì? Dầu cho đến nửa nước ta cũng cho nữa. Tôi rất thích câu này. Dạ. Mà liều mạng sống mà để bước vào trong cung vua, thì chắc chắn rằng ái khanh phải có một điều gì đó quan trọng lắm muốn nói với trẫm. Và bây giờ thì chúng ta thấy là thời điểm đã đến. Và Ê-sa-tê bèn cầu xin vua thế này. Vua ơi, tình tứ hơn anh ơi, xin anh hãy cứu em và dân tộc của em. Khi mà vua nghe như vậy thì ông sửng sốt. Ông mới la lên rằng, thằng nào mà dám giết em, thằng nào dám giết hoàng hậu, thằng nào mà cả gan nghiệp đó đâu, thằng nào. Bà sơ tây quay qua chỉ một cái chốc đúng ngay đúng liền, đó cái thằng đó, đó Haman, đó là kẻ gian ác. Ông bà chỉ một cái chúng ngay chốc liền, tại vì trước đây là Haman rất là hãnh diện, rất là kiêu ngạo, mình là người duy nhất được mời đến bữa tiệc, có mình á, chỉ cái chốc chúng ngay chân luôn. Ồ, và đến lúc đó thì Haman mới kinh hoảng, mới biết rằng ồ, Ê-sa-tê chính là người Do Thái. Ông hoảng sợ rụng rời tay chân hết, quỳ gối xuống, lại hoàng hậu, xin cứu mạng sống con, xin tha thứ cho con. Nhưng mà không còn cơ hội nữa. Các hoàng quan đã che mặt lại. Một hoàng quan nói thế này: Haman đã dựng sẵn giá treo cổ 25 mét để treo Mardochê là người đã có công để cứu sống vua đó. Và vua ngay lập tức nói rằng: thình kế tiếp, hãy treo hắn lên đó. Ôi trời, không phải. Hãy treo hắn lên đó. Và sau đó thì cả 10 con trai của Haman cũng bị treo cổ luôn. Và vua phong cho Mardochê làm tể tướng trên cả đế quốc Ba Tư, thay thế cho Haman. Và dầu sách ACT không thấy nhắc gì đến tên và danh của Chúa cả, nhưng khi đọc thì chúng ta thấy hết sức rõ ràng sự hiện diện và hành động của Chúa trên từng biến cố, trên từng hoàn cảnh, trên từng con người và thậm chí trên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và bây giờ khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Và lúc bấy giờ thì Mardochê và Esathe không nhìn thấy đâu. Bây giờ chúng ta nhìn lại thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Từng sự việc, từng con người như những móc xích được móc lại với nhau một cách hài hòa. Đó là khi hoàng hậu Vả Thi bị truất phế. Rồi ai lên ngôi? Esathe lên ngôi hoàng hậu. Rồi Mardochê đã khám phá âm mưu sát hại vua. Rồi Mardochê không quỳ lại Haman. Và Haman lập mưu để giết cả dân tộc Do Thái. Và rồi Chúa làm gì? Chúa đã đảo ngược tình thế. Rồi Mardochê là người lẽ ra bị treo cổ trong buổi sáng hôm đó, thì ông lại được tôn vinh. Và Haman là người lập mưu để hãm hại Mardochê và dân Do Thái, thì đã bị giết chết cùng với cả gia đình của ông. Và Mardochê đã làm tể tướng thay thế cho Haman. Và dân Do Thái được giải cứu. Chúng ta xem hình kế tiếp. Đó là người Do Thái được giải cứu khỏi kẻ thù của mình. Nỗi đau đớn biến thành gì? Niềm vui. Và ngày buồn thảm đã hóa ra ngày yến tiệc. Lẽ ra ngày này là họ bị giết chết, giết sạch không còn ai hết. Nhưng mà họ đã đứng lên để chống lại những người mà chống đối họ, họ đã chiến thắng. Phải không? Và ngày buồn thảm đó đã biến thành ngày vui mừng, đã biến thành ngày yến tiệc. Và chúng ta thấy rằng khi tất cả dân tộc cùng hiệp nhau lại để cầu nguyện với Chúa, thì Đức Chúa Trời đã làm những công việc lạ lùng, vượt trội hơn điều mà họ có thể ao ước và cầu xin. Có bao giờ họ nghĩ rằng Mardochê là tể tướng của đế quốc Ba Tư không? Có bao giờ họ nghĩ rằng hoàng hậu Esathe đó là người Do Thái không? Họ chưa nghĩ tới điều đó. Chúa làm trội hơn tất cả mọi sự. Và vào lúc đại họa diệt chủng sắp xảy ra, thì Mardochê và Esathe không thể hiểu hết được chương trình của Chúa đâu. Họ không thể thấy một bức tranh trọn vẹn và đẹp đẽ như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đâu. Nhưng mà điều đặc biệt đó là họ vẫn hết lòng tin cậy Chúa. Và họ biết rằng Chúa vẫn đang hành động. Chúa vẫn đang hành động, mặc dầu họ không nhìn thấy, nhưng mà Chúa vẫn đang hành động. Chúng ta đọc xuyên suốt sách Esathe, chúng ta thấy Chúa vẫn đang hành động. Dù chúng ta không cảm nhận, nhưng mà Chúa vẫn đang hành động. Chúa không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ ngưng nghỉ hành động để làm thành chương trình của Ngài, chương trình tốt đẹp của Ngài trên dân tộc của Ngài, trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và cũng vậy, giữa những sự thử thách, hoạn nạn, giữa những sự đau buồn, mất mát tột cùng, có thể mỗi chúng ta hay một người nào đó trong chúng ta đang đối diện với những hoàn cảnh hết sức khó khăn, hết sức là thử thách, ngặt nghèo. có những đau đớn trong cuộc đời của chúng ta, thì dầu cho như thế nào, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Và Chúa vẫn đang hành động để làm thành chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Và Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà qua cả sách ECT, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy một bức tranh thật là tuyệt đẹp. Chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc của sách ECT. Dầu trong sách đó chúng ta không thấy tên hay là danh của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta nhìn thấy sự hiện diện, sự tế trị, sự điều khiển của Chúa trên từng hoàn cảnh, từng con người, rồi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Và vì vậy mà chúng ta có lòng tin quyết rằng dầu có những điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, dầu có những đau buồn, những thất vọng, những điều gì xảy ra, thì chúng ta biết rằng Chúa vẫn đang hành động, Chúa vẫn đang ở với mỗi một chúng ta, và Chúa sẽ làm thành chương trình tốt nhất của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng ca ngợi Chúa với bài thánh ca Waymaker, Đấng Mở Đường. Hãy đến cho mình, cho gia đình của mình. Chúng ta hãy biết rằng Chúa là Đấng mở đường, Chúa là Đấng làm phép lạ, Chúa Đấng giữ lời hứa của Ngài, và Chúa là ánh sáng soi trong nơi tối tăm. Dầu có những lúc chúng ta không hiểu hết được chương trình của Chúa, nhưng chương trình của Chúa luôn luôn là tốt đẹp nhất cho cuộc đời của chúng ta. Hãy nhìn lại những gì dân Do Thái đã trải qua tại đế quốc Ba Tư, để rồi chúng ta thấy rằng chương trình của Chúa thật là kỳ diệu, thật là tốt đẹp dường nào. Dẫu có lúc họ trải qua những khó khăn, dẫu có lúc nhưng họ trải qua những lúc mà họ vô cùng hoang mang, hoảng sợ tột cùng khi nghe tin họ sẽ bị tuyệt diệt. Họ đã khóc lóc, họ đã than thở, họ đã mất hy vọng. Nhưng mà tại trong nơi mà khốn cùng đó, thì Đức Chúa Trời đã có một chương trình giải cứu cho họ rồi. Chúa đã sắm sẵn hết mọi sự cho họ rồi. Ta cảm ơn Chúa.